Hồi 35. Hồi 35. Dạo địa ngục môi tim lần thứ tư. Phật sống tế công, giáng ngày 16 tháng 7 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Hiếu đổ do như phó hỏa Nga, gia tài phạn quán tận tiêu ma, tham dâm đảm phụ tán danh tiết, trụy lạc thâm khan oán nại hà. Dịch: Bạc bài tham thích kiếp thiêu thân, phú quý sang giàu phúc chốc tan, thiếu phụ tham dâm vùi tiết hạnh, hang sâu đọa lạc há kêu than. Tế Phật. Bọn du thủ du thực không lo làm ăn, không chịu kiếm công kiếm việc, chỉ chuyên cờ bạc lập kế sinh nhai. Nhiều kẻ lương thiện bị dẫn dụ rớt vào bẫy sập, bị tán gia bại sản, thật là đáng thương. Gần đây Đức Trung Bộ sinh ra bọn cướp của giết người, đều do cái nạn cờ bạc gây ra. Kẻ đánh bạc đã vô tình ra vào con đường tội lỗi và nguy hiểm, cho nên nhỏ thì thành ăn trộm, lớn thì thành ăn cướp, tù tội phát sinh. Do đó, cờ bạc hại rất nhiều người, mầm độc rất lớn. Người đời chớ có dính dấp vào những việc đó, để sau này khỏi ân hận. Tội dâm dục là đầu muôn tội ác, phạm vào là tiêu tan danh tiết, nhục nhã khôn lường. Những phụ nữ con nhà gia cháu lương thiện phải biết giữ gìn danh dự, không thể phản bội chồng mà làm chuyện tồi bại. Tội đó rất nặng, hình phạt cũng ngang với bọn cờ bạc. Chốn âm phủ, những u hồn kêu khóc thê lương, thảm thiết, đều từ đó phát sinh ra. Hôm nay ta dẫn Dương Sinh dạo thăm 16 ngục môi tim, để nhìn thấy tận mắt lũ đó. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa vâng. Tình hình âm phủ lần này khác với mọi lần, phong hồn đi lại rất là náo nhiệt, không rõ tại sao. Tế Phật: Nhân dịp rằm tháng 7 tá tội phong nhân, hai ngày này chốn dương gian nơi nào cũng cúng phong để chẩn tế các tội hồn. Nếu mắc tội nhẹ thì tội hồn có thể xuất ngục để nhận lãnh. Dương Sinh: À, thì ra nguyên do là như vậy. Phía trước ngục quan ra nghênh tiếp chúng ta. Ngục quan: Hoàn nghênh hai vị đã tới thăm bản ngục. Bữa này nhân dịp tá tội phong nhân, rằm tháng 7, nên cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, xin hai vị chớ bận tâm. Tế Phật: Vậy xin chớ khách sáo, chúng tôi tới là chỉ để làm phiền ngục quan và các vị tướng quân, xin tận tình giúp đỡ chúng tôi. Ngục quan: Hai vị phụng mệnh Ngọc Đế, gia công viết sách để khuyên đời, công đức rất lớn, chúng tôi đâu dám không hết lòng. Vậy xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh: Tình đa tạ, trong ngục tội hồn kêu rên không dứt. Tế Phật: Những tội hồn bị giam tại ngục môi tim đều phạm trọng tội, cho nên không được hưởng sự khoan hồng để hưởng những lễ vật cúng vong của dương gian. Ngục quan. Bữa nay tôi cho áp giải ra hai tội hồn, để họ thuật lại nghiệp quả tiền thân. Các mi hãy nghe ta nói, đây là Phật sống tế công, cùng dương thiện sinh, thuộc thánh hiền đường ở Đài Trung. Hai vị này đã phụng chỉ Đức Ngọc Đế, xuống cõi âm ti, thu thập tài liệu để viết sách khuyên đời. Bây giờ, hai tội hồn, hãy mau cung khai hết tất cả những việc đã làm trên đời cho hai vị nghe. Tội hồn. Tung lên. Tôi lúc còn sống, lo công tác bên ngoài, luôn luôn đương bả đó đây, để kiếm sống. Tôi thường lấy lữ quán làm nhà, đàn bà lạ làm người quen. Chẳng bao lâu sau, tôi học được thói ham mê cờ bạc. Lúc đầu thì hiếu kỳ, sao thành thói quen. Bữa nào không đánh thì lòng bồn chồn, tay ngứa ngáy. Từ đó tôi trở thành tay anh chị ở các sòng bài. Tuy lãnh nhiệm vụ công tác bên ngoài nên tiền lương cũng khá, nhưng mà nhiều khi cũng thua cháy túi. Cho nên tôi phải chạy tới vay bạn bè. Đời sống gia đình tôi không đoái tưởng tới nữa. Tới năm 43 tuổi, có một bữa nhậu say, cưỡi xe máy gặp tai nạn mà thác. Sau khi chết, bị âm binh áp giải xuống địa ngục, tôi mới vỡ lẽ ra là bị giảm thọ mất 5 năm, bị sư tra suốt từ đệ nhất điện tới đệ tứ điện, cuối cùng giải giao sang đệ ngũ điện. Minh Vương giận dữ, cử tôi 13 năm tù và đầy tại ngục môi tim này. Hàng ngày, trái tim ham đánh bạc của tôi bị cắt đau đớn, không thể nào tả xiết. Tôi mong người đời chớ nên đánh bài, vì địa ngục rất kỵ phường cờ bạc. Ngũ điện Sâm La Vương, nếu thấy bọn bạc bài, sẽ đánh 100 gậy trước, rồi sau đó mới xét xử. Bọn cờ bạc đôi tay rất cứng, vì hàng ngày ngồi ở sòng bài, ít hoạt động. Sâm La Vương sai lấy gậy gỗ nện, không những đã nhục nhã mà da thịt lại còn bị bầm dập, đớn đau, than khóc thật là thảm thiết. Kính xin Phật sống tế công giải cứu. Tế Phật. Hủ hạ bọn cờ bạc rất vô tình, người lại còn xin ta cứu giúp nữa ư? Hãy ráng mà chịu tội, không nên vọng cầu. Ngục quan. Mi không được cầu xin bừa bãi. Nếu chưa dứt được cái tâm ham bài bạc, mi sẽ còn bị đưa đến ngục nướng tay, chịu thêm hình phạt. Ai bảo mi lúc sinh tiền ham đánh bạc, để rồi sau khi chết phải chịu sự quả báo này? Đừng có oán trời trách người. Tội hồn thứ hai, hãy thuật lại những hành vi lúc còn sống coi. tội hồn.
Đông người quá, tôi nói ra thật là xấu hổ.
Sau khi đã lấy chồng, mà bản tính tôi còn dâm đảng, cho nên thường lén chồng, giao du với đám con trai ở quanh vùng. Tôi đã lén lút ăn nằm, trước sau cả thảy tới 5 người con trai, mà chồng tôi hoàn toàn không hay biết. Cho tới năm tôi 54 tuổi, bị mắc bệnh tim mà thác, hồn bị tướng quân hắc bạch áp giải tới trước, đài gương soi ác nghiệp, để chiếu rọi lại những hành vi xấu xa bị ổi. Tan chứng rành rành, bắt buộc tôi phải nhận lỗi. Sau đó, tôi bị chạy tới trước để ngủ điện, rồi bị tống giam vào ngục môi tim, với thời hạn là 20 năm. Hàng ngày, tim tôi bị cắt, thật là đau đớn. Bây giờ, dù có hối, cũng không kịp. Kính mong Phật sống tế công, tình với Minh Vương dùm, để cho tôi được ân xá khỏi khổ. Tế Phật, ngươi là thân phụ nữ, không giữ đạo phu phụ, lại tham dâm, chỉ ham mê hư vinh, không chăm chỉ lo làm việc thiện. Ta chẳng thể cứu được ngươi. Ngục quan, tình tế Phật chớ bận tâm. Y thị lúc sinh tiền đã tham dâm, cho nên cái tâm tham dục đó đã bị cắt. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Lúc sống đã làm những chuyện xấu xa, tội lỗi mà không biết ăn năn. Nếu như sớm biết hối cải ăn năn, cầu Phật thì có thể được xá tội. Nhưng đến khi chết vẫn không chịu sửa lỗi, thì bây giờ có xin miễn tội cũng không thể được. Tế Phật, Ngục Hoàng nói rất hữu lý. Những kẻ say mê cờ bạc, ham thích dâm dục, nếu biết ăn năn trở lại, làm những việc thiện đức ân nghĩa, nguyện với thánh tiên Phật phát tâm ấn tống địa ngục du ký. Dương Sinh, mau theo ta trở lại thánh hiền đường.
Dương Sinh, xin tuân lệnh. Đa tạ Ngục Quan cùng tướng quân đã nồng hậu tiếp đại chúng tôi, xin cáo biệt.
Ngục Quan, tướng quân hãy ra lệnh tập hợp để tiễn chân quý vị.
Tế Phật,
Dương Sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường.
Dương Sinh,
thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại trần gian.
Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh tưởng đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Hôm nay, chúng ta đọc đến đây mới thấy rõ tất cả mọi sự việc do tâm con người. Tội tham dâm là tội đứng đầu, nhưng mà thế gian vì muốn bảo vệ và biện hộ cho sự tham dâm, có những người lập thành đạo này, đạo nọ, nhưng mà chủ trương về tham dâm. Cho nên ở thế gian, báo chí các bạn cũng đã đọc, đã thấy rõ, người tham dâm không bền bỉ. Mà ngày hôm nay, chúng ta tự tu, tự tiến, làm mọi người phải biết ăn năn. Trời đã ban cho chúng ta có lỗ tai, có cặp mắt, để nghe và thấy những cái sự trái tai gai mắt. Chúng ta không có thu nhận trong tâm,
mà cái quan trọng để tu giải thoát là thanh tịnh. Cho nên hàng ngày các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật để chi? Để trở về với cái chân tánh thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu mới thấy đạo màu. Cho nên chúng sanh ở thế gian, nhiều người cứ khoe đạo, đạo tôi hay, đạo người kia xấu. Cái đó là cái không nên. Chúng ta khen đạo hay, mà đã tu được chưa? Lời phàn tiếng ngọc của tất cả kinh thánh, của kinh Phật đã truyền giảng tại thế gian, mà chúng ta đã nhận được lời nào chưa? Chúng ta chỉ biết phê phán mà không thực hành. Đó là đại tội. Chúng ta đi ra ngoài phòng thanh tịnh, chúng ta chỉ biết phê phán người khác, mà không biết phê phán mình, không biết sửa mình, thì làm sao có cơ hội tiến hóa? Cho nên, chúng sanh, mọi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Có khổ mới biết được cái con đường, biết tới biên giới Phật Pháp. Người thế gian đau khổ mới tìm con đường tu. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh các bạn có khi cảm thấy được, nhưng mà xét sâu là khổ. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều khổ. Kể từ vua cho tới dân cũng đều khổ. Nhưng mà chỉ vỏn vẹn trở về với thanh tịnh thì ý chí chúng ta mới dồi dào. Chúng ta mới giữ được cái niềm tin rõ ràng, và chúng ta có thể đứng giữa phong ba bão táp, thử thách bất cứ nơi nào, mà tâm chúng ta cũng là thanh tịnh, mới là người tu. Nếu các bạn gặp một chút thử thách mà các bạn buồn phiền, thì tự quấy rầy tâm thức chúng ta, làm cho tâm chúng ta càng ngày càng động, thì chính mình rước trượt vào tâm, khó tu. Cho nên chúng ta, người tu là phải giải trượt. Giải trượt thì phải nhớ cái nguyên căn của chúng ta là thanh tịnh. Các bạn có tay, có chân, có tiền, có của. Ngày nào chết là về không. Đến đây với hai bàn tay không, phải về không. Vậy chúng ta không nghĩ cái chuyện không, rồi làm sao tương lai chúng ta trở về nguồn cội được? Cho nên, chúng ta đã thấy rõ địa ngục du ký là một từ tâm để độ chúng sanh, nhắc nhở cho chúng sanh thấy rõ cái tội hàng ngày ta đã phạm, khẩu nghiệp, tâm nghiệp rất rõ ràng. Phê phán người này, phê phán người kia, không biết phê phán mình, để ảnh hưởng người khác. Chúng ta chỉ biết phê phán, có lý, nhưng mà cái lý đó sẽ chìm và mất, không có ai sử dụng. Chúng ta sửa tâm, sửa tánh, rồi chúng ta phóng từ quan, nó mới ảnh hưởng tới người khác được. Cho nên, phải tự tu, tự tiến. Tất cả những tài liệu ở thế gian là hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Trong cái có không không hiện tại, không có cảnh gì thiệt ở thế gian. Tôi đã nói là cái xác của các bạn chết rồi, các bạn không có ôm nó đi chôn được. Nhưng mà các bạn chỉ phun bồi cái ý chí. Đó mới là giải thoát. Cho nên, chúng ta tu về thực hành. Chúng ta mới hội tụ cái nguyên điển, mà để cảm thức được sự cấu trúc siêu nhiên,
mới sanh ra chúng ta, chứ không có ông nào chế ra cái mặt, cái mũi của chúng ta được. Nhưng mà cuối cùng, chúng ta cũng thấy là giả. Đó là ông trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế, đã chế cho cái cơ thể này. Để chi? Để kiểm soát phần hồn chúng ta. Một cử một động là kiểm soát sự thanh tịnh của các bạn hết. Vốn chúng ta là thanh tịnh. Vốn chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên, phải hiểu rõ điều này. Chúng ta mới có cơ hội tu, tiến hóa, và đối với làm ăn này kia kia nọ ở thế gian, chúng ta có thể nuôi dưỡng được phần đạo đức thanh tịnh, để chúng ta hướng độ chúng sanh, quần chúng tiến hóa. Cho nên, chúng ta không nên cổng cao, ngạo mạn, tưởng là tôi không lầm, tôi không sai, nhưng mà tôi chửi người ta, thét rồi cũng mang khẩu nghiệp. Tôi sai, tôi đã hạ bệ tôi, mà tôi không hay. Còn tôi phun bồi tôi, sửa chữa những phần trần trượt trong nội thất của tôi, thì tôi ảnh hưởng được chúng sanh. Cho nên, các bạn thấy chưa, Đức Phật Thích Ca đã thành công trong một cuộc cách mạng đại thanh tịnh. Ngài đã giải quyết được mọi việc trong cuộc đời của Ngài, mà Ngài tới giải thoát và ảnh hưởng chúng ta đến ngày nay. Nếu chúng ta biết Ngài và không nhận sự ảnh hưởng đó trong thực hành, thì chúng ta cũng vẫn là xa ngã. Dù các bạn có vẽ cái hình của ông Thích Ca, đẹp cách mấy, trong gia đình các bạn, quỷ vô thường, nó tới cũng rước các bạn đi thọ tội. Vì mình không hướng về con đường chánh đạo, mà mình chỉ làm sái quấy và khinh thị người khác. Đó là đại tội. Sẽ nhập tâm các bạn. Bạn trượt thì tự nhiên rước trượt. Bạn thanh thì tự hòa thanh. Cho nên chúng ta có cái soi hồn pháp luân thiền định, để giải tỏa phần trượt trong nội tâm, và phải cố gắng làm hàng ngày, hàng đêm. Có thì giờ rảnh, chúng ta biết sửa tâm là quý, là đại phước. Còn nếu không sửa tâm, thì tương lai chúng ta không có cái cơ hội tiến hóa. Biết hồn ta bất diệt, nhưng mà ta không sửa thì không có nơi sử dụng. Phải đi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị hành hạ vì sự tâm tối ác độc của chúng ta, mà đối xử không hay cho những người khác. Nếu chúng ta bình tâm, xây dựng cái đức nhịn nhục rồi, thì chúng ta mới có cơ duyên ảnh hưởng người khác. Đó là cái thức hòa đồng, không còn phân biệt kẻ nhẹ, người nặng nữa. Thức hòa đồng của chúng ta đắc rồi, thì chúng ta chỉ chuyển từ quan cho mọi người, để mọi người thấy rõ cái của cải cuối cùng của họ là chỉ có tu mới là giải thoát, chỉ có tu mới cứu được tôi. Chớ không phải ai mà cứu được tôi hết thảy. Cho nên, những người làm vua, tại sao không cứu được họ? Quyền thế trong tay, vẫn cứu không được họ. Rốt cuộc, họ cũng phải lưng la chỗ này, chỗ nọ, để trả hết cái nghiệp mà còn khổ. Sau này, xuống địa ngục, chờ sẵn họ. Rồi họ mới phát đại nguyện, hy sinh, rồi trở lên lại thế gian, làm con trâu, con bò, hy sinh từng mảnh thịt, từng miếng da, từ khúc xương, để mong trở lại làm được con người. Nhưng mà cái tánh phải thể hiện là cái tánh Bồ Tát, hy sinh vô cùng mới được làm con người. Ngày nay chúng ta vui được làm con người, được nghe những cái giáo lý và biết đường lối trong thực hành, thì chúng ta còn, nếu mà không thực hành thì tiếp tục tự gạt mình, càng tâm tối thêm thì chỉ xuống cõi âm mà thôi, không có lên được cái cõi dương, không chịu khai mở thượng tầng để hòa thanh tiến hóa, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong sân si, động loạn, và đi vô cái chỗ tự sát mà thôi. Tự chôn sống mình, kiếp này đến kiếp nọ. Tuy rằng bạn không chết, nhưng mà bạn bị hành hạ, cũng như địa ngục du ký đã nói, đau khổ hằng ngày, môi tim hằng ngày, cắt lưỡi hằng ngày, uống nước tiểu đó, rồi để chi? Để cho chúng ta thức giác và từ bỏ những cái tội lỗi đó. Cho nên ở thế gian, trồng cái cây cũng mất nhiều năm, mà nuôi dưỡng con người cũng mất nhiều năm. Khi chúng ta đã hiểu đạo rồi, chúng ta mới ăn năn hối cải, để cho cha mẹ vui lòng, mong con biết bảo trọng lấy con sửa lấy con, là cha mẹ mừng. Cái hiếu là chỉ lo tu, mà chỉ có tu mới trọn hiếu và tiến hóa thanh nhẹ, không có bị kẹt nữa. Chớ không có cách gì giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn chỉ tu mới giải nghiệp tâm. Bạn thức giác, bạn mới tự giải. Còn khi người ta nhắc bạn, chưa chắc gì các bạn tin cái đó là đúng. Bạn thức giác rồi mới là thấy chánh pháp do bạn. Bạn chịu sửa, chịu tiến, thì bạn rước được sự thanh cao. Mà bạn không chịu sửa, không chịu tiến, thì bạn sẽ ôm ấp sự ô trược và chỉ chờ ngày sống trong sự kích động và phản động của âm phủ mà thôi.